This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin thứ hai ngày đầu tuần.
Rồi, cảm ơn Minh Dung. Thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có rất nhiều những con số màu đỏ, như Dow Jones thì giảm 47 điểm, nhiều con số hiện tại rất là kỷ lục của thưa vị, 21.224 điểm. Nasdaq thì giảm 58 điểm, nhưng con số hiện tại cũng rất là cao là 6.149 điểm. SP500 thì giảm 9 điểm, con số hiện tại là 2.422 điểm. T-Note 15 là 2.21%. Dầu thô thì tăng 77 xu, một thùng dầu thô là 46 đồng 37 xu. Một euro đổi được 1 đồng 12 xu. Trong khi đó thì vàng giảm 4 đồng, hiện tại một ao vàng 1.268 đồng 80 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.80%, tuần rồi cao nhất là 3.74%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.06%, tuần rồi cao nhất là 2.99%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.650 đồng, bán ra 22.720 đồng. Vàng thì mua vào 36.320.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.400.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì quý vị cũng biết rằng cứ mỗi năm hàng tuần, hàng tháng mà vào cái tháng này đó thì ông Warren Buffett sẽ đưa ra một cái cuộc đấu giá về ăn trưa mà người ta thường gọi rằng cái Power Lunch with Warren Buffett. Và cái tiền ăn trưa cho cái kỳ này đó đã lên đến 2.679.001 đồng. Và đã có người thắng rồi, quý vị. Và bắt đầu sẽ ngồi ăn trưa với ông. Đây là lần thứ 18 cái chương trình này được tổ chức ra và để gây quỹ từ thiện cho cái San Francisco Bay Charity. Cái chương trình này thì giúp cho những đứa trẻ nó có Medicare, có housing assistance, có đồ ăn, rồi có những cái sinh hoạt về summer, về mùa hè, quý vị. Đây là lần thứ 18 và cho thấy rằng ông này rất là giàu có, tài sản ông cũng đã đưa vào từ thiện rất là nhiều, hầu như là khoảng 70-80-90%. Và trong mỗi năm thì ông làm thêm chương trình này và đa số số tiền này là nằm ở Mỹ để giúp những cái bên San Francisco. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp thì rất là buồn cho Ann Tyler. Quý vị cũng biết nếu mà vì nào ở Mỹ trước đây thì ở lâu đó thì chúng ta thường các quý bà thích cái thương hiệu Ann Tyler. Cái thương hiệu này nó vừa elegant, nó vừa classy look, tức là vừa sang trọng vừa trang nhã. Nhưng mà trong một thời gian dài hình như người ta bắt đầu đổi cái taste, tức là đổi một cái cách thức mới hay là cái thời trang mới. Và cái cửa tiệm này đi xuống từ từ. Ann Tyler nó có rất là nhiều cửa tiệm khác nhau như là Tres Barn, Love and Land, Bryant, Justit, Marie, v.v. Nhưng mà riêng về Ann Tyler thì họ nói rằng trong tương lai không xa, tức là từ đây đến 2 năm tới đây, họ sẽ đóng cửa khoảng 250 cửa tiệm. Khoảng từ 250 cho đến 650 cửa tiệm. Và họ cũng nói rõ lại, thì người ta nói tại sao từ 250 đến 650, vì họ nói rằng nếu trong tương lai họ sẽ đóng chắc chắn đó, definitely là đóng 250 cửa tiệm, và 400 cửa tiệm còn lại họ sẽ đóng, nhưng họ sẽ tiếp tục hoạt động nếu cái mall mà giảm tiền rent thì họ sẽ giữ lại 400 cửa tiệm, còn nếu không thì tổng số cửa tiệm sẽ bị đóng cửa trong next 2 years là 650 cửa tiệm, thưa quý vị. Và đồng hành với Ann Tyler thì Children Retailer, tức là một cái cửa tiệm bán cho quần áo thời trang cho con nít đó, Greenbury, thì họ cũng đã bankruptcy, đóng cửa trên 450 cửa tiệm. Và đã họ đã khai cái Chapter 11 hôm Chủ nhật, tức là ngày hôm qua. Và company này sẽ đóng cửa khoảng 1.281 cửa tiệm và sẽ lay off khoảng 11.000 người, thưa quý vị, trong đó là có khoảng 10.500 người làm việc theo giờ. Đây là một bản tin buồn. Ngược lại thì Audi cũng ra một thông báo rất là sáng sủa. Họ sẽ mở thêm 900 cửa tiệm nữa. Chúng ta cũng biết cái thương hiệu Audi là ngon, bổ, khỏe, rẻ, bình đẹp. Cái tiệm này bán đồ, mọi thứ đều rất rẻ và rất tốt. Và họ đã hình như là sự cạnh tranh mạnh mẽ với những cái thương hiệu ở Mỹ, hàng như Kroger hay là Thompson. Và họ đã đưa ra một cái thông báo sáng nay rất là hô hởi. Họ sẽ mở thêm 900 cửa tiệm nữa. Quý vị biết rằng cái cửa tiệm này bắt đầu gọi là xâm nhập vào những tiểu bang ở Mỹ, đặc biệt là Iowa năm 1976. Và sau đó thì bây giờ đến ngày hôm nay họ có trên 1.600 cửa tiệm trên 35 tiểu bang của Hoa Kỳ. Và trong tương lai, hình như là khoảng 50 tiểu bang Hoa Kỳ sẽ có những cái tiệm Audi với thú vị, vì hiện tại vì họ làm ăn rất là khấm khá. Trong khi đó thì hãng Ford ngày hôm qua họ cũng nói rằng họ sẽ cho một cái cơ hội. Nói cơ hội thì cũng hơi ngại, nhưng mà 15.000 người làm việc salary, tức là về lương năm đó, đang làm việc cho hãng Ford đó, thì họ sẽ cho một cái offering là buyout. Tức là chúng ta cũng biết khi mà cái hãng họ gửi lá thư, họ kêu, họ cho chúng ta một cơ hội để buyout đó, thì rất là buồn quý vị. Chẳng hạn như giờ chúng ta nghỉ làm, họ sẽ trả chúng ta 18 tháng tiền lương trước và chúng ta được phải nghỉ làm. Tức là nó chẳng là đuổi, nhưng mà có một cái lương tâm cắn rứt, nên họ cho thêm một số tiền nào đó để chúng ta sinh sống từ 3 đến 18 tháng. Thì hãng Ford đang ra một cái quyết định sẽ cho buyout 15.000 người. So far, đến ngày hôm nay thì có khoảng 1.400 người đã nhận rồi, và trong tương lai sẽ còn trên khoảng 13.000 người nữa. Và cái số tiền mà những người nhân viên này, công nhân này sẽ nhận là từ 3 đến 18 tháng thay. Mà chúng ta thường đi làm hãng thì nó gọi là cái lâm sâm đó quý vị, tức là họ cho chúng ta cái lâm sâm. Vì khi nhận cái lâm sâm thì chúng ta có thể nhận được tiền thất nghiệp nữa, tức là unemployment. Và một cái số người này, cái lý do vì họ được họ cho một cái buyout vì họ không có nằm under cái union. Và thường thường cái người mà salary á, quý vị cũng biết rồi, nếu mà người ta nói chữ lương năm đó, đa số là những người này là những người ví dụ dùng cái từ trong hai dấu ngoặc nha, là những người kiến thức, tức là họ có học 4 năm hay là cái chương trình họ làm cao, họ một cái technician, tức là họ có qua một cái trường lớp để mà đào tạo, thì họ làm nó gọi là white collar. Còn cái người làm việc mà lương giờ nó gọi là blue collar, tức là cổ áo lúc nào cũng đen đó. Thì những người này, 15.000 người này là đa số những người làm lương năm, tức là white collar. Và những người không biết rằng trong tương lai những người này, 13.000 người còn lại có nhận hay không, nhưng mà chúng biết rằng Hoa Kỳ chúng ta biết rồi, rượu mời không uống thì uống rượu phạt, tức là không nhận cái tiền buyout hay là cái tiền lâm sâm này đó, thì trước sau cũng bị đuổi. Và hãng Ford cũng nói rằng nếu mà 15.000 người này về vườn đó thì họ save được khoảng 3 tỷ một năm. Thật sự ra hãng Ford làm ăn cũng khá lắm quý vị, nhưng cái lý do vì under cái pressure của những người shareholder, tức là những người mà giữ cổ phiếu á, những cái người mà có cổ phần trong hãng Ford, họ muốn làm một cái pressure, tức là họ muốn bắt buộc hãng Ford phải bắt đầu bỏ tiền nhiều vào, đầu tư vào những cái xe điện hay là những cái xe tự lái. Và khi mà những cổ đông họ đã có cái áp lực như vậy rồi đó, thì chắc chắn họ sẽ save tiền để mà làm những cái dự án mới, và nếu mà cần tiền thì phải lay off những người mà không quan trọng trong hãng, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, bởi vì tiêu dùng cũng gửi vị hàng tháng hay là một tháng hai ba lần, đó là cái scam, tức là những kẻ lừa gạt để lấy tiền quý vị đó, thì lúc nào cũng có, mỗi ngày mỗi giờ chúng ta không cẩn thận là chúng ta mất tiền. Mới đây nhất thì một người phụ nữ bà này thì làm ở cái director ở American Indian Service in Lincoln Park. Thì một ngày đẹp trời, bà check cái account đó vào ngày 22 tháng 5, thì bà nói rằng một cái bill trả direct từ cái account của bà trả đi 449 đồng tiền điện electronic. Và mấy ngày sau thì bà thấy một cái bill nữa là trả cho những người dọn nhà 415 đồng lẻ 3 xu. Thì đang trong cái lúc mà phân vân, thì cái ngày 23 tháng 5 nhận thêm một cái bill tổng cộng là 1.407 đồng 13 xu. Same day. Và cuối cùng bà mới gọi lên nhà băng, thì bà nói là tôi không có set up một cái account nào pay directly. Tại sao tiền nhà băng tôi mà tự nhiên đi ra mà không có một lý do nào, hay là không có sự quyết định hay là sự đồng ý của tôi. Thì sau khi nhà băng coi kiểm tra lại rồi đó, thì nói là đây là bị fraud, tức là bị kẻ gian lợi dụng set up một cái account trả tiền mà trả đi một cái nơi nào đó, bà thấy là có rất là lạ lùng. Thì quý vị, đây là cái bản tin mà quý vị cũng nên đề phòng, không thì mất tiền rất là oan uổng. Quý vị coi account mà cái tiền nào chúng ta không biết người đó là ai, mà tự nhiên cái nhà băng, ví dụ như ngày Tiến Dũng chưa bao giờ đi Walmart, đi bữa đó thấy ở đâu đó nhưng xài Walmart 150 hay là 200 hay là 70 đồng, 80 đồng gì đó, thì chúng ta nên đặt một dấu hỏi rằng ồ, tôi không có đi Walmart, tại sao cái bill này lại trượt vào cái Walmart, thì chúng ta nên gọi nhà băng để dispute. Còn không, vì Tiến Dũng thường nhắc nhở quý vị, nếu quý vị không gọi lên đó, không gọi nhà băng để nói rằng tiền này là tôi không xài đó, thì nhà băng assume, tức là nhà băng nghĩ rằng quý vị là người xài tiền, vì thế người ta vừa mất tiền mà kẻ gian vừa được cái số tiền của quý vị mà vui vẻ, và chúng ta không cẩn thận đó là chúng ta mất tiền một cách rất là vô cớ. Ví dụ quý vị nên check cái account quý vị ít nhất là một tháng một lần thưa việc. Xin chào Lâm Nhung.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin bổ ích trong ngày hôm nay. Và nói đến cái bữa ăn trưa của mình chi ra khoảng mấy triệu để được ăn trưa với tỷ phú Warren Buffett quá là nhiều. Nhưng mà nếu mà nói về ông thì ai cũng biết rằng là ông là lúc nào cũng giữ trong cái top mà coi như là ba người mà giàu nhất trên thế giới. Rồi ông được mệnh danh là cái gì gọi là nhà hiền triết hả, hoặc là nhà tiên tri ở xứ Omaha. Rồi những cái người mà đến ăn trong cái bữa trưa đó thì cũng được mang theo một số bạn bè, nhưng mà khoảng 5-6 người gì đó thôi. Cái Nhung cũng đang tưởng tượng là ví dụ như Tiến Dũng đi, Tiến Dũng mà đang ví dụ có cơ hội mà ngồi ăn với ổng á, thì Tiến Dũng sẽ hỏi cái câu chắc là hỏi sẽ đầu tư vào đâu trong năm tới, đúng không ạ? Nhưng mà tiếc một điều là vị tỷ phú này cho biết là trong cái bữa trưa đó ông có thể nói chuyện về tất cả mọi chủ đề trong bữa trưa, trừ cái câu hỏi đó là nên đầu tư vào đâu trong năm tới, vậy cho nó an toàn, không anh Tiến Dũng?
Điều gọi là cái dại khờ nhất mà chỉ người ta đi buôn mà người ta lỗ là người ta quay lại là người ta cắn mình. Ông này cũng khôn lắm quý vị, nhưng mà Minh Dung hỏi nếu mà ngồi với ăn với tỷ phú buffet đó, thật sự nếu mà ông mời Tiến Dũng đến ngồi ăn đó, xin lỗi trước nha, mời đến ngồi ăn đó, chắc cũng không dám đến quý vị. Cái lý do vì những người ngồi ăn với ông là những người có vài tỷ trong túi để họ chuẩn bị. Ông Warren Buffett này, ông nói chuyện chúng ta để ý đó, ông không nói hoạch tẹt là đầu tư vào đâu. Dũng nói là hôm nay cái mùa này là cái mùa bão, chúng ta nên đi du lịch bằng xe, là chúng ta nên đi mua đầu tư vào xăng, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ mua vào những cái cruise, những cái hàng mà những cái du lịch bằng thuyền. Thì cái cách ông nói chuyện quý vị ngồi nghe đó để chúng ta biết rằng ông không nói thẳng là đầu tư vào đâu, nhưng mà khi cái câu chuyện ông nói ra đó là chúng ta biết rằng ông mé là chúng ta đầu tư vào đâu. Mà nhưng mà ngồi ăn với ông đó, chúng ta phải có vài tỷ để chuẩn bị đầu tư. Còn Tiến Dũng cũng như Minh Nhung, chúng ta ngồi ăn mà đâu có tiền đâu mà nghe, cũng giống như là vịt nghe sóng vậy thưa quý vị. Cảm ơn Nhung rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và Nhung không quên chúc quý vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào quý vị.
Cảm ơn anh rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.